Pan Pacific hẳn đâu thiếu việc cho một người như Toby. Jill đánh tiếng. Rồi cả vợ lẫn chồng đều nhìn vào Sam, chờ đợi. Anh thực không muốn làm họ phật ý nhưng cũng không hề muốn mình ôm ấp một ảo vọng. Ai dám làm phim với một diễn viên không có bảo hiểm, mà với Toby, hỏi công ty nào dám nhận bảo đảm cho anh. Ngay bây giờ hãng chưa vào phim nào, nhưng tôi sẽ nhớ đến anh khi có phim. Anh sợ, đúng không? Jill như đọc được ý nghĩ của Sam. Tất nhiên cô đã nói sai. Sam đáp, nhưng anh biết họ không tin vào cái điều họ vừa nghe. Chẳng cứ gì Sam, chả hãng phim nào của Hollywood dám đụng đến Toby lúc này. Trong phòng ngủ, Toby và Jill đang theo dõi một tay hài trẻ biểu diễn trên truyền hình. Toby nhăn mặt, thế này mà gọi là hài ư? Mẹ kiếp, giá như lại có được chương trình truyền hình của riêng mình. Có lẽ phải kiếm một đại lý em ạ. Không, em không cho kẻ nào được phép bóc lột anh nữa. Anh là Toby Temple chứ đâu phải là kẻ đi xin việc. Họ sẽ phải tìm đến anh. Toby cười buồn. Ngoài anh và em tìm đến nhau, còn ai dám tìm đến chúng ta nữa? Họ sẽ tìm khi họ đã được thấy anh bây giờ còn tươi tắn, mạnh khỏe hơn cả trước. Ta phải làm một cái gì cho họ thấy. Anh chụp ảnh khỏa thân rồi gửi tới các tạp chí chăng? Jill đang nghĩ gì đó nên không hưởng ứng câu đùa của anh. Rồi nàng kêu lên. Đây rồi. Độc diễn, anh yêu. Ta hãy làm một chương trình độc diễn. Bảo đảm với anh là cả Hollywood sẽ có mặt. Rồi họ sẽ tới tấp gõ cửa nhà mình. Jill nói đúng. Đúng hết. Cả Hollywood kéo đến không phải để xem Toby biểu diễn mà để thấy Toby còn sống, non như thế nào. Vé bán hết từ mấy hôm trước mà số người cần mua cứ ngày một tăng lên. Jill thầm tiếc. Lẽ ra phải tìm một rạp có số ghế nhiều gấp đôi cái rạp mà nàng đã chọn. Cũng là Jill chăm lo cho chương trình biểu diễn. Nàng tới gặp O'Hanlon cùng Granger và hai tay ấy đã viết một màn độc thoại về việc Hollywood đang lo đám tang cho Toby thì anh lại chăm lo việc bán sao cho hết vé đêm biểu diễn của mình, khiến cho bao người không biết nên đi xem Toby ở đâu. Jill còn đến gặp nhóm nhạc đã từng 3 lần đoạt giải Academy chưa hề sáng tác cho riêng ai nhưng rồi cũng nhận lời khi nghe Jill kể. Toby cứ khăng khăng bảo chỉ các anh mới là những nhạc sĩ thể hiện được. Còn Dick Landrin thì bay từ London qua để đạo diễn chương trình. Chuẩn bị kỹ càng như thế nhưng Jill biết, đêm diễn thành công hay thất bại là phụ thuộc hoàn toàn vào một Toby, vì chỉ có mình anh đứng trên sân khấu, mình anh đối mặt với rừng khán giả. Chương trình độc diễn mà. Cuối cùng, đèn trong rạp cũng tắt đi, đèn sân khấu cũng bật sáng, màn cũng đã kéo lên và Toby cũng đã bước ra. Nhìn dáng đi mạnh mẽ và nụ cười tinh quái trên gương mặt ngây thơ quen thuộc của Toby, toàn bộ người xem im ắng trong chốc lát rồi bỗng vụt đứng dậy reo hò khiến cả rạp rung chuyển. Toby cúi mình chào, đợi đến mấy phút cho yên tĩnh trở lại mới làm vẻ ngây ngô hỏi. Như thế mà kêu bằng nồng nhiệt chào đón ư? Tất cả cười ầm. Anh lại nghe thấy tiếng cười của khán giả rồi. Hôm sau, tờ Variety viết rằng hàng trăm người kéo nhau lên để chôn cất Toby rồi ngồi lại tung hô anh bởi đã bị anh chinh phục hoàn toàn. Chưa nghệ sĩ nào có được sức hút lớn như con người có 102 này. Một buổi tối chỉ có tiếng cười và tiếng vỗ tay. Những ai may mắn được tận mắt chứng kiến sẽ không thể quên nổi. Còn tờ Hollywood Report thì thật là ý nhị. Khán giả tới rạp để thấy ngôi sao lớn của họ trở lại nhưng Toby Temple đã cho thấy rằng anh chưa hề đi đâu. Còn nhiều lời ca ngợi trên nhiều tờ báo nữa. Và điện thoại nhà Toby lại liên tục đổ chuông, hòm thư lại đầy ắp những giấy mời, thư yêu cầu ký kết hợp đồng biểu diễn. Họ tới tấp gõ cửa nhà anh. Jill đã đúng như mẹ anh từng đúng vậy. Toby lại có mặt trên sân khấu lớn của các thành phố lớn trên toàn nước Mỹ. Nào Chicago, Washington, New York, nào Texas, Boston. Và tới đâu anh cũng được hoan nghênh hơn, được khán giả trông ngóng hơn, bởi ngoài sự ngưỡng mộ họ còn thêm cái sự tò mò về hình ảnh mới của vua hài. Theo đà ăn khách, những bộ phim cũ do anh đóng vai chính được mang ra trình chiếu bằng hết. Ngay các đài truyền hình cũng nghĩ ra trò phát lại các chương trình tạp kỹ của anh. Rồi còn búp bê, trò chơi, sách tiếu lâm đến cả áo phông, quần đùi, miễn mang nhãn hiệu Toby Temple là lập tức bán chạy. Rồi các quảng cáo cho xà phòng, cà phê, rượu, thuốc lá và thuốc đánh răng. kể cả cây gậy tập đi, hoặc còn gọi là can, là ba tong gì đó, cho người già. Rồi anh xuất hiện trong một phim ca nhạc của hãng MGM. Rồi anh ký hợp đồng với các chương trình tạp kỹ lớn. Rồi xuất hiện trong chương trình làm quen với Toby hàng tuần trên truyền hình. Rồi vân vân và vân vân. Rồi lại tiệc tùng chiêu đãi, cắt băng khánh thành, khai trương nhà hàng, nghĩa là tất cả lại lặp lại y hệt như trước cái ngày đen tối ở can ấy. Như cái ngày đen tối ấy chỉ là một trong vô vàn chuyện vui của Toby vẫn kể ra cho khán giả cười. Có khác một chút, đó là sự ngưỡng mộ không chỉ còn dành riêng cho một Toby nữa. Bây giờ luôn có Jill kèm theo. Ai nhớ thì thôi, ai quên. Toby sẽ khéo léo nhắc bằng cách chỉ vào Jill mà nói rằng nếu không có nàng thì sẽ không thể có cuộc gặp gỡ này. Còn bất kỳ khi nào có dịp dù Jill ở hay không ở bên anh đều kể lại cuộc chiến đấu của nàng với căn bệnh mà các chuyên gia y tế hàng đầu đã tuyên bố bó tay. Báo chí xưng tụng đó là chuyện tình thế kỷ. Tạp chí Tam in ảnh họ lên trang bìa cùng với bài viết ở trang trong đại ý rằng không ngôn từ nào đủ để ngợi ca Jill. Ký xong cái hợp đồng 5 triệu đô la với hãng truyền hình. Jill bảo Toby, đang là giữa tháng 6 mà tháng 9 chương trình này mới bắt đầu, mình đi đâu nghỉ ngơi mấy tháng cho anh khỏe lên mà vào công việc mới nhé. Em bắt đầu sợ cái sự bận rộn của anh rồi. Anh ôm vợ vào lòng, hôn nhẹ lên trán, thầm thì. Mình bị nhốt trong nhà quá lâu, anh thèm được hoạt động quá. Anh chẳng biết nói năng cái gì cho ra hồn trừ ba cái chuyện hài hước châm chọc. Nhưng anh thực sự muốn em biết rằng cuộc đời anh chỉ đáng sống từ ngày gặp em. Rồi anh vùi mặt vào tóc nàng để giấu đi những giọt nước mắt. Cuối cùng Toby cũng thu xếp thành công chuyến lưu diễn châu Âu chỉ với chương trình độc diễn của anh. London, Paris, Rome và kết thúc bằng cái hợp đồng gây ấn tượng nhất Moscow. Hôm ấy trời rất đẹp. Toby mời khoảng chục vị khách trong đó có Sam Winter và hai tay ấy lên chiếc du thuyền mang tên Jill chạy theo hướng Kataha. Từ sau đêm độc diễn ra mắt, O'Hanlon và Ranger tức hai tay ấy lại được Jill trọng dụng và nàng mời họ viết tiết mục chính cho chương trình truyền hình mới của Toby. Khách khứa đang ngồi ở salon tán gẫu. Không thấy Toby trong đó, Jill bước lên bong và bắt gặp anh đang tựa vào lan can, mắt nhìn ra xa. Anh vẫn ổn chứ? Nàng hỏi. Anh nhìn biển em yêu. Và thấy đẹp. Anh gật đầu. Rất đẹp rồi bỗng rùng mình. Xong lúc gặp cá mập. Anh sợ nước lắm. Anh không muốn chết. Anh sợ tất cả những gì mênh mông. Giữa những con người, anh là người nổi tiếng nhưng còn ở cái chỗ mênh mông ấy, làm gì có khán giả, làm gì có tiếng cười. Câu lạc bộ Flyer mở tiệc mà khách mời danh dự là Toby Temple và Jill Castle. Hai người được mời ngồi trên bục cao cùng Sam Winter và chủ tịch hãng truyền hình đã ký cái hợp đồng 5 triệu đô la với Toby, còn có thêm vài danh hài cũng được mời ngồi trên đó nữa. Người dẫn chương trình của bữa tiệc mời Jill đứng lên chào quan khách. Và toàn thể quan khách đứng dậy hoan hô nàng. Jill như nở từng khúc ruột. Người ta đang hoan hô nàng, chính nàng, chứ không phải hoan hô Toby và người vợ của Toby. Dẫn chương trình là người phụ trách mục đối thoại với khán giả truyền hình phát sóng mỗi ngày. Ông ta nói, tôi không thể nói hết được sự vui mừng của mình khi tóm được Toby ở đây, bởi nếu không, chúng ta sẽ phải mở tiệc ở Forest Lawn. Có tiếng cười khúc khích. Hay tin tôi, lạy Chúa, đồ ăn ở đấy phát khiếp lên được. Các vị đã thưởng thức chưa? Thực đơn của họ là các món ăn thừa của bữa tối hôm trước. Quan khách cười ầm. Ông ta hướng về phía Toby. Chúng tôi, và hàng triệu người nữa thực sự yêu mến anh và tự hào về anh. Chúng tôi cũng đã biết ngành khoa học đã xin anh hiến một phần cơ thể cho họ và họ sẽ trưng bày nó trong một bình thủy tinh tại y khoa Harvard. Anh chấp nhận ngay, chúng tôi cũng đã biết. Vấn đề là ngành khoa học đã không kiếm đâu ra chiếc bình đủ lớn để chứa nó. Quan khách cười ngặt nghẽo. Trên chiếc bàn kê ở góc xa nhất gần nhà bếp, ngồi lẫn với mấy người xem ra không vai vế gì và không ai quen biết ai, là Clifton Lauren. Phải nài ép đám bạn bè cũ Clifton mới có được cái chỗ ngồi khốn khổ này. Từ ngày bị Toby từ chối công tác, Clifton không thể kiếm nổi một việc gì cho ra việc. Sau những thất bại liên tiếp với các hãng đại lý cả lớn lẫn nhỏ, cuối cùng ông phải nhận công việc thư ký lĩnh lương hàng tuần cho một đại lý mới khai trương. Bây giờ thì tiền lương một tuần của ông cũng không bằng món tiền ông đã từng xài một tối ở nhà hàng Bistro ngày nào. Clifton khó mà quên được ngày đầu nhận việc ở cái chỗ mới khai trương đó. Sếp của ông là ba gã trẻ danh, chưa gã nào sống đến 30 năm trên cái cõi đời này. Vậy mà có hai gã cũng đã râu ria xồm xoàm, và cả ba đều quần bò áo phông với giày thể thao không tất. Tuy đều là các ông chủ trả lương cho Clifton nhưng họ đều gọi lúc thì ông bô, lúc lại ông khốt, khiến Clifton không khỏi chạnh lòng mà nhớ lại cái Hollywood này đã từng tôn vinh ông thế nào, đã lễ phép với ông ra sao. Người đại lý lừng lẫy về cả tài lẫn tiền trước kia nay là ông già sống trong đau buồn, vì cuộc sống thực sự của ông đã đi theo Toby Temple, và vì ông không nguôi nghĩ về những ngày tươi vui đã qua ấy. Tất nhiên, nghĩ nhiều nhất là về Jill Castle. Ông buộc tội nàng, chỉ mình nàng thôi, về những đau buồn ông phải gánh chịu hôm nay, chẳng mảy may trách cứ Toby. Ông biết Toby không phải con người vong ơn bội nghĩa, chỉ vì quá yêu nên anh đã nghe theo lời xúc xlềm của con điếm ấy. Ông sẽ phải trả mối thù này. Đúng lúc Toby được hoan hô rầm rộ, Clifton nghe một gã ngồi cùng bàn ông nói: "Thằng con hoang số đỏ thật. Giá mà tôi cũng được nhét con cu của mình vào mồm vợ nó. Cô à có rất nhiều trò mê ly trên giường." "Sao mày biết?" gã ngồi bên hỏi với vẻ khích bác. "Tao vừa xem hôm trước ở rạp heo nái. Cô à chơi vai chính mới chúa. Mẹ kiếp, tao tưởng à mút cả lòng ruột gã Mexico ra." Cố gắng lắm Clifton mới nói ra được thành lời. Nước bọt biến đi đâu hết cả. "Anh có chắc là Jill Castle không?" "Chắc như tôi đang là tôi đây này. Chỉ cái tên là không phải. Josephine gì gì đó." Rồi gã bỗng chăm chú nhìn ông, giật giọng hỏi: "Thế ông có phải là Clifton Lauren không?" "Hollywood nói riêng và Los Angeles nói chung không phải chỗ nào cũng đẹp như trên phim. Nó cũng lắm hang ổ tối tăm, nhiều hắc điếm và cả không ít những rạp chiếu phim mà chỉ những kẻ bệnh hoạn tình dục mới năng lui tới. Heo nái là một trong số đó. Phòng chiếu rộng và tối. Khi đã quen mắt, Clifton thấy Yak đã có vài chục người xem, cả đàn ông lẫn đàn bà, và nếu là một cặp thì thường là người đàn bà ngồi lên lòng úp mặt vào người đàn ông, lưng quay về màn ảnh cứ nhấp nhổm. Bây giờ, mọi tâm trí Clifton đều hướng lên màn ảnh, xét nét từng khuôn mặt của các nữ diễn viên. Bộ phim kể chuyện một giáo sư đại học còn trẻ hàng đêm lén đưa các nữ sinh viên vào buồng mình để thực hiện chương trình dạy thêm học thêm mà nhà trường không đặt ra. Các nữ sinh đều rất trẻ, đẹp, nở nang và đều tỏ ra thông thạo bài vở. Kết thúc giờ học, bao giờ cả thầy lẫn trò cũng đều thỏa mãn ra mặt. Phim hết, chưa thấy Jill đâu cả. Nhưng rạp vẫn tối om. Chắc chưa hết chương trình. Đúng vậy. Màn ảnh lại sáng lên. Bộ phim tiếp theo bắt đầu. Và Clifton dùng mình khi thấy Jill Castle trần truồng xuất hiện với vẻ đẹp rực rỡ, phô trương chứ không đàm thắm như bây giờ. Chính xác là Jill rồi. Dù căm giận nhưng Clifton cũng không khỏi thèm thuồng trước những biểu hiện của Jill trong phim. Người ông lâng lâng trong cảm giác đắc thắng. "Con điếm, mày chết rồi." Ông lẩm bẩm khi thấy cái tên Josephine Sinsky hiện ra trên màn ảnh. Clifton đi vào phòng máy, người thợ chiếu phim hé cửa khi nghe thấy tiếng gõ và nói ngay: "Khu vực cấm, ông bạn. Gõ nhầm cửa rồi. Tôi muốn mua bản sao của cuốn phim vừa chiếu." Clifton không úp mở gì. "Đây đâu phải cửa hàng, ông bạn. Đã bảo gõ nhầm rồi mà. $100 một bản sao. Và chỉ tôi với anh biết." Anh ta định sập cửa lại. "200. Anh ta nhìn vào mắt Clifton. Một cái nhìn chờ đợi, 300. Tiền mặt. Chính xác. Mấy hôm sau, Clifton mang cuốn phim đến nhà Toby. Phim đâu, ông khấp khởi nghĩ, một trái bom thì đúng hơn. Chắc chắn diễn viên Jill Castle, hay con điếm Josephine Sinsky, hay bà Temple sẽ tan như xác pháo. Một người đàn ông ra mở cửa. Vào thưa ông Temple là có ông Clifton muốn gặp. Chuyện về bà Jill Castle. Ông nói như ra lệnh. "Thưa ngài, ông Temple hiện không có ở đây. Đưa tôi vào phòng khách. Tôi sẽ chờ." "Tôi e là không được thưa ngài. Sáng nay ông bà Temple đã lên đường sang châu Âu." Chương 32. Thật khó mà tin một người vừa qua được cái chết lại có thể thành công đến như vậy trên những sân khấu lớn của châu Âu. Vậy mà đó vẫn là sự thật đối với Toby. Hai tiếng đồng hồ trước giờ sân khấu Palladium mở màn, mấy con phố quanh đó đều tắc nghẽn bởi dòng người xô đẩy, chen lấn, chờ đợi để được thấy mặt cặp vợ chồng nổi tiếng Toby và Jill, khiến cảnh sát đành phải ra tay dàn xếp để lấy lối cho các thành viên của Hoàng gia Anh tới dự. Đúng 8 giờ, Toby tươi cười bước ra sân khấu. Anh đã không phụ lòng chờ đợi của mọi người. Vẫn bằng vẻ ngây thơ đến mức tội nghiệp, anh ngơ ngác hỏi tại sao một cường quốc như anh lại được điều hành bởi một chính phủ mang nặng thói bảo thủ và những thói quen đài các dởm đến thế. Và tại sao cái chính phủ đó còn nhận điều hành thêm một quốc gia nữa ở châu Phi? Những công dân Anh quốc ngồi xem, cả các thành viên hoàng gia nữa, đều cười thoải mái, bởi ai cũng biết Toby Temple không ác ý hoặc ám chỉ gì ngoài mục đích hài hước của mình. Toby luôn yêu mến khán giả, cũng như khán giả luôn yêu quý anh. Đến Paris, họ được ngụ tại dinh thự của Tổng thống, đi lại có xe cảnh sát hù còi dẫn đường. Báo chí, truyền hình liên tục in ảnh, đăng bài, phát sóng về họ, và khi họ xuất hiện cảnh sát lại phải huy động thêm lực lượng để kiềm chế đám đông tràn tới nhìn ngắm, xin chữ ký, chạm tay vào họ, và hạnh phúc thay cho kẻ nào giật được một thứ gì đó trên người họ, dù là vài ba sợi tóc của Jill hay chiếc khuy áo vest của Toby. Và ở đâu cũng vậy, đều không ngớt vang lên câu nói như một khẩu hiệu. Toby, chúng tôi yêu anh. Toby, chúng tôi muốn anh. Dù được cảnh sát gắng sức che chắn nhưng đã hơn một lần Toby và Jill suýt bị đám đông chen bẹp hoặc tách đôi họ ra. Toby vẫn chỉ cười, còn Jill lại càng không sợ, bởi nàng coi đó là sự thể hiện ở mức độ cao lòng yêu quý và ngưỡng mộ của dân chúng với Toby và với nàng. Chính nàng chứ không phải ai khác đã trả Toby về cho họ, và nàng xứng đáng nhận sự ngưỡng mộ cùng lòng kính trọng của họ dành cho. Thủ đô cuối cùng trong chuyến lưu diễn châu Âu của họ là Moscow. Tháng 6, thủ đô liên bang Xô Viết thật đẹp như trong một câu chuyện thần tiên. Đường phố tràn ngập dân sở tại và khách du lịch đi dạo tận hưởng cái không khí tuyệt vời của khoảnh khắc ấm áp nơi xứ lạnh này. Du lịch đang vào mùa. Khách nước ngoài đến Liên Xô đều do một công ty của nhà nước đứng ra lo liệu, từ việc thuê khách sạn, việc đi lại đến việc tham quan, riêng Toby và Jill được coi là khách đặc biệt nên cũng được hưởng những ưu đãi đặc biệt ở đẳng cấp chính phủ trong mọi tiếp đón, sinh hoạt. Yuri Romanovich, một sĩ quan cấp tướng có chức vụ cao trong đảng cầm quyền, đến tận khách sạn chào mừng họ. Liên Xô không nhập nhiều phim Mỹ để chiếu nhưng riêng những phim có ông đóng vai chính thì vẫn thường được chiếu tại đây. Người nước chúng tôi cho rằng siêu sao là sản phẩm chung của nhân loại. Riêng nó không có biên giới. Toby được sắp xếp biểu diễn 3 đêm tại Bolshoi, nhà hát danh tiếng nhất Moscow. Đêm khai diễn, Jill như bị vùi trong những bó hoa tặng, bị vùi sâu hơn trong những tiếng vỗ tay và tiếng hô Jill. Jill tưởng không bao giờ dứt. Xen giữa những đêm diễn là những cuộc tham quan do đích thân tướng Romanovich tổ chức và hướng dẫn. Họ được đưa tới những nơi nổi tiếng cả Moscow như công viên Gorky, nhà thờ Thánh Rasiu, rạp xiếc trung ương, được mời ăn món trứng cá vàng gọi tên là Zakuski, ngon nhất trong các loại trứng cá, và loại pate pastik có vỏ cứng bọc ngoài, ngon chưa từng thấy. Rồi lại tham quan bảo tàng nghệ thuật Pushkin, lăng Lenin và cửa hàng dành cho trẻ em Detsky Mir. Họ được đưa tới những nơi mà phần lớn vẫn là bí mật đối với người dân Liên Xô bình thường. Phố Krenovsko dường như chỉ có ô tô Volga và chai ca với lái xe riêng. Căn nhà với hàng chữ xuất trình giấy phép đặc biệt mà bên trong là những đồ ăn nhập từ mọi quốc gia trên thế giới. Phòng chiếu phim chỉ với vài hàng ghế dành riêng, thật nhiều khám phá thú vị khi được có những hiểu biết về một nhà nước của nhân dân. Đã đến ngày Toby diễn buổi cuối cùng. Buổi chiều, hai vợ chồng tính đi mua sắm chút quà lưu niệm. Toby bỗng bảo, em đi một mình được không? Anh chỉ muốn nằm nghỉ. Nàng sờ tay lên má chồng. Anh không sao chứ? Ngoài chút mệt mỏi, anh khỏe hơn bao giờ hết. Em cứ đi mà nhét cả Moscow vào cái túi mua sắm của mình. Anh cười trấn an, đẩy nàng về phía cửa ra vào. Jill thoáng chút đắn đo. Toby có vẻ mệt mỏi thật, da hơi xanh. Về nước, nàng sẽ bắt anh nghỉ ngơi nhiều hơn, đầy đủ hơn. Josephine. Dù có đang ngủ nàng cũng biết ai gọi mình. Thì ra, suốt đời, nàng vẫn chờ nghe tiếng gọi ấy. David Kenyon đang đi tới bên nàng, mỉm cười. Anh rất mừng được gặp em. Jill thấy nghẹn thở và tim như ngừng đập. David là người duy nhất khiến nàng có cảm giác ấy. Họ ở cùng khách sạn, thì ra thế. David chỉ về phía quầy bar. Mình uống với nhau ly gặp gỡ, được không em?
Vâng, vâng, David.
Mất vài phút họ mới chọn được chiếc bàn nằm ở một góc yên tĩnh. Jill hỏi, anh đang làm gì ở đây vậy?
Chúng ta đang cần ký hợp đồng dầu lửa với họ và anh được cử sang đây để làm việc đó.
Người phục vụ dáng buồn ngủ mang đồ uống đến rồi bước vội đi như sợ bị kêu tiếp.
Cici khỏe không? Jill hỏi.
Bọn anh ly dị đã vài năm. David đáp rồi cố tình lái câu chuyện đi. Anh không bỏ sót tin tức nào về em. Vì em tất nhiên, và cũng vì từ nhỏ anh đã mê Toby. Anh mừng vì ông ấy qua khỏi. Thật may cho Toby đã gặp một phụ nữ như em. Anh nói bằng cái giọng cộng thêm ánh mắt, khiến Jill không thể không hiểu David vẫn rất muốn có nàng.
Toby đã biểu diễn thật tuyệt ở London và Paris. Anh nói.
Jill sừng sốt. Anh đã có mặt ở cả hai nơi ấy.
David gật đầu, rồi nói thêm như giải thích.
Do công việc, Josefina.
Sao không tìm em hoặc báo cho em?
Em và Toby đã như vậy, anh không muốn khuấy động gì nữa.
Và cũng không biết em còn muốn gặp hoặc thậm chí muốn nghe gì đến anh.
Bao giờ anh cũng ở khách sạn Metropole này à?
Thỉnh thoảng. Nhưng đúng vào kỳ du lịch này, thú thực là vất vả lắm anh mới có được phòng, bởi anh biết có em ở đây.
Theo dự định thì anh phải về Mỹ từ hôm kia, nhưng cứ nán lại vì hy vọng sẽ gặp được em.
Có chuyện gì, David?
Mọi chuyện đều đã qua, và đều đã muộn, nhưng anh vẫn muốn nói với em bởi anh nghĩ em có quyền được biết.
Rồi bằng giọng buồn bã, anh kể cho nàng nghe tất cả từ chuyện Cici và mẹ anh đã lừa anh thế nào để có được cái đám cưới David Cici, đến chuyện Cici tự tử và cuối cùng là chuyện cái đêm anh hẹn nàng đến bên hồ nước.
Jill nghe mà người cứ run lên từng cơn.
Từng ấy năm tháng trôi qua, ngày tháng năm nào anh cũng yêu em.
Tình yêu của anh duy nhất chỉ dành cho em.
Anh nói như trong cơn mê và nàng nghe mà như lên cơn sốt.
Không gì hạnh phúc cho người đàn bà bằng nghe được câu nói ấy.
Nhưng còn Toby.
Toby đã là một phần cơ thể, một phần xương thịt của nàng rồi.
Có tiếng chân nhà binh bước tới và liền đó tướng Romanovic xuất hiện.
Bà Temple, chúng tôi tìm bà mãi.
Jill nhìn David.
Gọi cho em nhé, bất cứ lúc nào.
Đêm diễn chia tay Moscow của Toby sẽ đi vào lịch sử nhà hát Bonsoi.
Khán giả vỗ tay, dậm chân không chịu về.
Toby phải ra cúi chào tới lần thứ ba, mỗi lần lại, biếu không, một chuyện cười khiến họ càng thích thú.
Một tiệc lớn được dọn ra ngay sau buổi diễn nhưng Toby xin lỗi không thể tham dự vì thấy không được khỏe.
Anh nói nhỏ với Jill.
Em chịu khó thay anh nhé, hãy là bà chúa ra tiệc này.
Thật vui vào, anh về nằm nghỉ đây.
Jill một mình đi dự tiệc xong không hiểu sao nàng bỗng có cảm giác lúc nào cũng có David ở bên.
Nàng nâng ly chúc tụng, nhận hoa tặng ký tên khiêu vũ, nhưng trong đầu thì cứ ong ong bởi những gì David Kenyon nói ra bằng giọng buồn buồn.
Cici và mẹ anh đã lừa anh, bọn anh ly dị đã vài năm, ngày tháng năm nào anh cũng yêu em.
Tình yêu của anh duy nhất chỉ dành cho em.
Quá nửa đêm Jill mới về đến khách sạn. Nàng đẩy cửa phòng và thấy Toby nằm bất tỉnh trên sàn, tay vươn về máy điện thoại.
Jill làm việc đó thay anh, gọi cấp cứu.
Ba chuyên gia đầu ngành thần kinh của Liên Xô tới bệnh viện gần như cùng lúc với chiếc xe cấp cứu chờ Toby đến.
Ai cũng ngỏ lời chia sẻ với Jill trước khi bắt tay vào việc.
Giám đốc bệnh viện đưa nàng vào phòng riêng của bà y tá trưởng ngồi chờ kết quả.
Y như xem lại một bộ phim vậy.
Paris hồi đó cũng khác gì đâu.
Vài giờ sau, mà Jill ngỡ dài như vài năm, cửa phòng bật mở, một người Nga mặc bộ đồ bệnh viện bước vào, chiếc khẩu trang lủng lẳng một bên tai.
Tôi là giáo sư bác sĩ Drop, ông ta tự giới thiệu tôi phụ trách ca chữa trị cho chồng bà.
Tôi muốn được biết hiện anh ấy ra sao, và tới đây sẽ thế nào.
Bà Temple, xin bà cứ việc ngồi.
Jill không rõ mình đứng đầy từ lúc nào nữa.
Xin ông hãy nói hết ra.
Tôi chịu đựng được.
Chồng bà bị suất huyết não.
Còn hai cách gọi nữa, chảy máu não hay đứt mạch máu não.
Rất nguy hiểm, thưa bà, và rất khó chưa? Nếu sống được điều này nói ra kể cũng hơi sớm, thì ông nhà cũng sẽ không thể đi lại hay nói năng được nữa, dù đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
David gọi đến vào hôm trước ngày Jill chia tay với Moscow.
Anh biết nói thế nào để em hiểu là anh rất lấy làm tiếc.
Chỉ mong em tin là anh vẫn luôn bên em và chỉ cần một tiếng gọi từ em là anh sẽ lập tức có mặt.
Hãy tin vậy Jill nhé.
Đó là chiếc phao duy nhất nâng Jill lên, giữ cho nàng thăng bằng trước khi bước vào cơn ác mộng mới, dự báo sẽ khủng khiếp hơn nhiều lần cơn ác mộng đã từng đến với nàng.
Vẫn như một bộ phim xem lại, xe cứu thương từ khách sạn ra sân bay, cán thương trên máy bay, rồi lại xe cứu thương từ sân bay về nhà và kết thúc là phòng người bệnh.
Vẫn căn phòng ấy.
Cũng có điểm khác. Đó là nơi khởi đầu bi kịch.
Trước thì Paris, giờ là Moscow, song điểm đến thì vẫn chỉ một lỗ sang dậy.
Có lẽ từ nay sẽ chẳng còn điểm đến nào khác nữa, với Toby.
Còn với nàng.
Một điểm khác nữa mà Jill không dám nghĩ đến, bởi khủng khiếp quá.
Nàng biết điều đó từ Moscow, ngay khi được phép vào thăm Toby.
Tim anh vẫn đập đều, mắt anh vẫn nhìn rõ, tai anh vẫn nghe tốt và các cơ quan chủ yếu như tiêu hóa, bài tiết vẫn hoạt động không trở ngại gì.
Trên những khía cạnh chủ yếu anh vẫn là cơ thể sống, song hóa ra lại là không.
Anh vẫn chỉ là một cái xác biết thở và còn thở mà thôi.
Anh nằm đó, bất động với các loại kim, các loại dây chuyền, các chất cần thiết vào cơ thể để chứng tỏ anh còn sống.
Mặt anh méo, miệng anh mở hoác nom lúc nào cũng như đang cười, môi anh vết lên trơ ra cả răng cùng lợi.
Tôi e sẽ không tìm ra nổi điều gì để nói cho bà hy vọng.
Ông bác sĩ Liên Xô chẳng bảo vậy rồi sao?
Bây giờ họ đang ở nhà mình.
Jill đã gọi cho bác sĩ Kaplan.
Ông ta gọi cho vài chuyên gia, họ lại gọi đến vài chuyên gia khác nữa, song tất cả đều chung một câu kết luận, xuất huyết não ở mức nghiêm trọng dẫn tới phá hủy các trung khu thần kinh và hầu như không hồi phục được.
Lại có ba hộ lý trực cả ngày lẫn đêm, lại có bác sĩ vật lý trị liệu, song chỉ để người bệnh có cảm giác mình không bị bỏ rơi mà thôi.
Còn rất nhiều thứ để không như một bộ phim xem lại nữa.
Lần này, cơ thể Toby xuất hiện rất nhiều chuyện lạ.
Da rẻ mỗi ngày một vàng đi, xỉn lại.
Đôi chân như không còn máu, không còn thịt, héo quắt và teo tóp.
Gương mặt luôn thường trực nụ cười gớm ghiếc không cách gì làm tắt nổi.
Tóc rụng từng túm làm lộ ra những mảng đầu trơ trụi.
Nhưng đôi mắt thì vẫn tinh anh, còn lanh lợi hơn cả lúc khỏe mạnh là khác.
Nó cứ bừng bừng thể hiện sức mạnh và nỗi tuyệt vọng của sức sống tinh thần mạnh mẽ đang bị cái xác vô dụng cầm tù mỗi khi Jill bước vào, ánh mắt ấy lại hao háo, lại cuống quýt dõi theo với vẻ cầu xin lộ liễu.
Anh cầu xin gì đây?
Làm tình với nàng hay muốn nàng lại giúp anh đi lại, nói cười như lần trước?
Nàng thường lặng lẽ đứng nhìn anh với bao ngổn ngang ý nghĩ.
Một phần cơ thể, một phần xương thịt của nàng đây, đang chịu đựng nỗi thống khổ của sự đau đớn và giam hãm.
Họ đã từng là một tâm hồn trong hai cơ thể, nàng sẽ không tiếc gì nếu cứu được anh, và cũng là tự cứu mình.
Nhưng lần này thì nàng thua rồi.
Thực sự thua rồi.
Chung điện thoại lại leo không ngớt, hòm thư lại đầy áp vẫn chỉ là những lời nói, những dòng chữ thăm hỏi, cầu chúc.
Nhưng cũng có một giọng nói khiến nàng rùng mình.
David của em đây. Anh chỉ muốn nhắc lại rằng anh vẫn bên em và sẵn sàng làm tất cả những gì em muốn.
Hiện ngay lên trong nàng hình ảnh David đẹp trai, cao lớn, hết lòng yêu nàng bên cạnh người đàn ông tàn tạ, bất lực đang nằm kia.
Và người ấy cũng yêu nàng không kém gì người khỏe mạnh nọ.
Nàng trả lời,
cảm ơn anh, David.
Em vẫn tự nhắc mình là khi cần cứ gọi đến anh mà không phải ngại ngùng gì.
Anh có một vài bác sĩ giỏi ở Houston.
Toàn cỡ nhất nhì thế giới.
Anh lo được cho họ bay tới chỗ em.
Jill nghẹn lời.
Nàng chỉ muốn hét lên rằng chẳng cần ai hết, chỉ cần anh hãy đến với em, hãy đưa em đi khỏi nơi này.
Nhưng Jill cũng biết, dù anh có đề nghị vậy nàng cũng không thể gật đầu.
Bởi nàng đâu bỏ mặc Toby được.
Nàng sẽ mãi mãi bị ràng buộc với anh.
Chừng nào anh còn sống.
Bác sĩ Kaplan đã hoàn thành cuộc tổng kiểm tra cho Toby.
Khi ông bước ra ngoài hiên, nơi Jill đang uống cà phê, nàng ngước nhìn ông với vẻ chờ đợi mà không biết mình đang chờ đợi cái gì.
Ông vụng về với vẻ pha trò cố ý.
Tôi có tin vui và tin không vui cho cô đây.
Jill.
Hãy nói tin buồn trước.
có thể thông báo chính thức với cô, hệ thống thần kinh của Toby hỏng hẳn rồi, không còn cách nào cứu chữa nổi nữa. Vĩnh viễn Toby không thể đi đứng, nói cười. Nàng đăm đăm nhìn ông bác sĩ. Còn tin ông cho là vui. Kaplan cười. Bây giờ thì dễ nói rồi.